meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 28 tháng 3 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ trình bày bài giảng của Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục Mỹ Tho, trong thánh lễ làm phép dầu. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Hôm nay thứ Năm tuần thánh, kỷ niệm việc Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể và chức linh mục. Chúng ta cùng suy niệm bài tin mừng theo thánh Gioan trong bữa tiệc ly, chương 13, từ câu 1 đến câu 15. Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Iscariot, ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay người, người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa. Nên trong một bữa ăn, người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy, người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với người: "Thưa thầy, thầy mà lại rửa chân cho con sao?" Đức Giêsu trả lời: "Việc thầy làm bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu." Ông Phêrô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu." Đức Giêsu đáp: "Nếu thầy không rửa cho anh sẽ chẳng được chung phần với thầy." Ông Simon Phêrô liền thưa: "Vậy thưa thầy, xin cứ rửa không những chân mà cả tay và đầu con nữa." Đức Giêsu bảo ông: "Ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa nữa, toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu. Thật vậy, người biết ai sẽ nộp người nên mới nói, không phải tất cả anh em đều sạch." Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi thầy, là Chúa, điều đó phải lắm, vì quả thật, thầy, là Chúa. Vậy, nếu thầy là Chúa, là thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như thầy đã làm cho anh em." Anh chị em thân mến! Sách cổ Trung Quốc có ghi lại một mẩu chuyện lý thú về Án Anh, vị tể tướng nhỏ thó mà lừng danh nước Tề. Một hôm, trên đường từ cung điện nhà vua trở về, có người hỏi Án Anh thế này: "Bao năm làm tể tướng, với tiên sinh điều gì khó nhất?" Không một chút do dự, Án Anh trả lời: "Làm được điều mình nói." anh chị em thân mến. Khi chọn các môn đệ, Đức Giê-xu không những dạy dỗ và huấn luyện các ông bằng lời nói mà còn qua các hành động. Trình thuật tin mừng chúng ta vừa nghe cho biết Đức Giê-xu làm gương cho các môn đệ qua hành động cúi xuống rửa chân cho các ông. Với cử chỉ này, Đức Giê-xu cho thấy người không chỉ rao giảng sự phục vụ trong yêu thương bằng lời mà còn thể hiện qua hành động minh họa cho lời rao giảng đó. Tiếp nối sứ vụ rao giảng tin mừng của Đức Giê-xu, các môn đệ cũng lên đường thi hành sứ vụ. Để lời rao giảng có sức thuyết phục và không vô nghĩa, các môn đệ phải vừa rao giảng lời yêu thương, vừa thể hiện qua những hành động yêu thương cụ thể. Đức Giê-xu đã cho thấy chìa khóa của lời rao giảng là Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. Đức Giê-xu đã nêu gương qua hành động cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Vì thế, lời rao giảng hùng hồn và nên giống Thầy nhất nơi các môn đệ là tinh thần phục vụ. Lời rao giảng tin mừng yêu thương phải đi đôi với đời sống yêu thương qua hành vi phục vụ. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã đến để phục vụ, chứ không phải để người ta phục vụ. Xin Chúa giúp chúng con ý thức rằng phục vụ tha nhân là phục vụ chính Chúa, để chúng con sẵn sàng hy sinh phục vụ anh chị em chúng con. Amen.
Yêu thương là hy sinh trước cho nhau cả chính thân mình. Yêu thương cần chỉ đắn đo, không xem lợi thua trước sau. Yêu thương dù muôn nguy khó, kiên tâm chẳng nghĩ xa gần. Yêu thương mùa xuân ngát hương, tỏa lan bốn phương, này con biết nhờ.
Yêu thương tìm nguồn vui đến cho
vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Brazil vào tháng 7 năm nay. Tổng thống Brazil, bà Dilma Rousseff cho biết, Đức Giáo hoàng Francisco đã xác nhận với bà là sẽ đến Rio de Janeiro vào hạ tuần tháng 7 năm nay và có ý định viếng thăm đền Thánh Đức Mẹ Aparecida của Brazil. Bà Rousseff đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến tại Vatican hôm 20 tháng 3 vừa qua, nhân dịp bà hướng dẫn phái đoàn chính phủ Brazil về Roma dự lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của ngài. Hôm Chủ nhật 24 tháng 3, trong bài giảng thánh lễ lễ lá tại Vatican, Đức Thánh Cha cũng hẹn với các bạn trẻ là sẽ gặp lại họ tại Rio de Janeiro, và ngài kêu gọi họ hãy chuẩn bị tinh thần trong các cộng đoàn của mình cho biến cố này. Ngài nói, tôi vui mừng nhìn về tháng 7 tới tại Rio de Janeiro. Tôi hẹn các bạn tại thành phố lớn ấy ở Brazil. Các bạn hãy chuẩn bị kỹ lưỡng, nhất là chuẩn bị tinh thần trong các cộng đoàn của các bạn, để cuộc gặp gỡ ấy là một dấu chỉ đức tin cho toàn thế giới. Các bạn trẻ phải nói với thế giới là, theo Chúa Giê-xu thật là điều tốt đẹp, thật là tốt lành khi đồng hành với Chúa Giê-xu. Sứ điệp của Chúa Giê-xu thật là tốt đẹp. Đức cha Orani Tempesta, dòng Sito, tổng giám mục giáo phận Rio de Janeiro, đang có mặt tại Roma trong những ngày này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 24 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục cho biết, Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tiếp tục công trình chuẩn bị đón tiếp đông đảo các bạn trẻ từ các nơi. Trả lời câu hỏi về sự kiện Vị Giáo Hoàng đến Rio vào hạ tuần tháng 7 tới đây, sẽ là Đức Giáo Hoàng Francisco thay vì Đức Benedicto thứ 16. Đức Tổng Giám mục Tempesta cho biết, các cuộc gặp gỡ của Đức Giáo Hoàng với giới trẻ vẫn không thay đổi, và chỉ có thay đổi về các cuộc gặp gỡ của Đức Giáo Hoàng với thành phố Rio và với các nhân vật. Vì thế, giáo phận và chính quyền thành phố đã đề nghị một chương trình mới để trình lên Đức Tân Giáo Hoàng. Vào cuối tháng 4, đầu tháng 5, chúng tôi sẽ biết ý muốn của Đức Thánh Cha. Đức Tổng Giám mục Tempesta nói thêm rằng, Rio là thành phố lớn, với một lịch sử dài, những sự tốt đẹp, nhưng chúng rất mộ đạo, nhưng cũng có những vấn đề của họ như nghèo đói, bạo lực, nhưng luôn được niềm vui nhìn thấy những người trẻ tăng trưởng. Tôi tin là tượng Chúa Cứu Thế ở thành phố Rio de Janeiro diễn tả thật đẹp hình ảnh một thành phố muốn đón tiếp tất cả mọi người với vòng tay rộng mở. Theo chương trình đại cương của Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã được công bố, ngày thứ Năm 25 tháng 7, các bạn trẻ sẽ chào đón Đức Giáo Hoàng tại bãi biển Copacabana. Hôm sau thứ Sáu, 26 tháng 7, sẽ có buổi đi đàn thánh giá trọng thể cũng tại bãi biển đó. Tối thứ Bảy và sáng Chủ nhật 28 tháng 7, sẽ có buổi canh thức cầu nguyện và thánh lễ bế mạc do Đức Thánh Cha chủ sự tại cánh đồng rộng ở phía tây thành phố Rio, có thể chứa được 3 triệu người. Tháng 4 tới đây, một phái đoàn của Tòa Thánh sẽ đến Rio để xác định các chi tiết trong chương trình. Báo chí cho biết, ban tổ chức địa phương đề nghị Đức Giáo Hoàng viếng thăm một khu xóm nghèo và tượng Chúa Cứu Thế trên đồi Corcovado cao 710 mét, hoặc một nhà thương công giáo giúp cai nghiện ma túy v.v. Mặt khác, hôm 24 tháng 3, Đức Hồng Y Raimundo Damasceno Assis, Tổng Giám mục Aparecida, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil, cũng xác nhận là Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng đền Thánh Đức Mẹ Aparecida, bổn mạng của Brazil. Tuy nhiên người ta chưa rõ Ngài sẽ đến đền Thánh trước hoặc sau Ngày Quốc tế Giới Trẻ tiến hành tại Rio từ ngày 23 đến 28 tháng 7 năm nay. Đức Hồng Y Damasceno Assis cho biết, Đức Giáo Hoàng Francisco có một tương quan đặc biệt với đền Thánh Đức Mẹ Aparecida, là nơi đã diễn ra đại hội kỳ năm của hàng giám mục Mỹ Châu Latin hồi tháng 5 năm 2007. Hồi đó trong tư cách là Tổng Giám mục Buenos Aires, Đức Hồng Y Bergoglio thuộc vào số các giám mục soạn dự thảo văn kiện chung kết của đại hội. Văn kiện đề cao sự chọn lựa ưu tiên của giáo hội dành cho người nghèo và sứ vụ truyền giảng tin mừng tại Mỹ Châu Latin. Đức Hồng Y đã theo sát các đường hướng đã được đại hội thông qua tại Aparecida. Tin Roma. Cơ quan lương nông quốc tế của Liên Hiệp Quốc kỳ vọng vào Đức Thánh Cha Francisco trong cuộc chiến chống lại nạn đói và sự nghèo cùng trên thế giới. Ông José Graciano da Silva, Tổng Giám đốc Cơ quan Lương nông quốc tế của Liên Hiệp Quốc, tuyên bố rằng, Liên Hiệp Quốc kỳ vọng vào Đức Thánh Cha Francisco, bạn của những người nghèo, trong cuộc chiến chống lại nạn đói và sự nghèo cùng trên thế giới. Ông đã đại diện cho ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đến tham dự thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của Đức Francisco tại Roma hôm 19 tháng 3, và khẳng định rằng sự ủng hộ của Vatican và của các tôn giáo khác là điều hết sức cần thiết trong cuộc chiến loại trừ nạn nghèo đói, xây dựng sự phát triển bền vững và nâng dậy cuộc sống của những người yếu hèn nhất. Tin Buenos Aires, Argentina. Chủ tịch Tòa án tối cao của Argentina khẳng định rằng không có yếu tố cụ thể nào cho phép xác định những quan hệ giữa Đức Tân Giáo Hoàng Francisco và nhà nước độc tài Argentina trước đây. Đó là tuyên bố của thẩm phán Ricardo Lorenzetti, Chủ tịch Tòa án tối cao của Argentina, đáp lại những nghi vấn của một vài cơ quan truyền thông thế giới cho rằng Đức Hồng Y Bergoglio có liên hệ với chế độ độc tài quân đội tại Argentina vào thời cuối thập niên 70. Ông nói, tuyệt đối không có yếu tố cụ thể nào cho phép xác định những quan hệ giữa Đức Hồng Y Jorge Bergoglio, nay là giáo hoàng Francisco, và nhà nước độc tài Argentina trong thập niên 70 trước đây của thế kỷ 20. Hiện thẩm phán Ricardo Lorenzetti đang có mặt ở Roma trong phái đoàn của chính phủ Argentina tham dự lễ khai mạc tác vụ Phaero của Đức Francisco hôm 19 tháng 3. Thẩm phán đã phát biểu trên đài phát thanh Radio Continental của Argentina hôm 18 tháng 3 vừa qua và xác định Đức Giáo hoàng Francisco tuyệt đối vô tội trong vấn đề này. Tin Roma. Những suy niệm đàn thánh giá vào tối thứ sáu tuần thánh năm nay do các bạn trẻ Liban soạn theo yêu cầu của Đức Benedicto thứ 16. Trong những bài suy niệm này, các bạn trẻ Liban nhắc đến những nạn nhân của chiến tranh và bạo lực hiện đang tàn phá nhiều quốc gia tại Trung Đông, vừa đồng thời ước mong sao cho máu của những nạn nhân vô tội được trở thành hạt giống trổ sinh một Trung Đông mới, huynh đệ hơn, công bằng và hòa bình. Một Trung Đông gặp lại nét huy hoàng của ơn gọi làm cái nôi của nền văn minh và của những giá trị thiêng liêng và nhân bản. Các bạn trẻ cũng lên tiếng trách những con người hèn nhát đã dùng quyền hành mình có để phục vụ cho sự bất công, chà đạp phẩm giá và quyền sống của mỗi người. Được biết, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự lần đầu tiên buổi suy niệm đàn thánh giá vào tối thứ sáu tuần thánh năm nay. Tin Roma. Xác định sự liên tục của Đức Francisco với hai vị giáo hoàng tiền nhiệm là Gioan Phaolô Đệ Nhị và Benedicto thứ 16. Phóng viên Antoine Marie Izoa làm việc cho hãng tin I Media de Roma đã nhận định về sự liên tục giữa ba vị giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Benedicto thứ 16 và Francisco như là sự liên tục giữa ba nhân đức tin cậy mến. Bà giải thích như sau: chúng ta không nên nghĩ rằng ba vị giáo hoàng này khác biệt nhau. Có một sự liên tục thật sự giữa ba vị. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mời gọi nhân loại sống đức cậy, sống trong hy vọng. Đức Benedicto thứ 16 đã để lại cho giáo hội kho giáo lý phong phú và đã khuyến khích giáo hội khám phá và sống đức tin. Đức Francisco đến thể hiện chính mình như là tông đồ của Đức Bác Ái. Như những vị giáo hoàng tiền nhiệm, Đức Francisco, người kế vị thứ 266 của Thánh Phaero trên ngai tòa Roma, đã nhắc lại cho mọi tín hữu rằng Chúa Kitô hiện diện ở trung tâm giáo hội, chứ không phải vị giáo hoàng nào cả. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ trình bày bài giảng của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục Mỹ Tho, trong thánh lễ làm phép dầu.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thứ năm tuần thánh, theo phụng vụ của Giáo hội Công giáo, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng làm phép dầu của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục giáo phận Mỹ Tho. Đức Cha Phaolô đã nói như sau: anh chị em rất thân mến, lễ dầu năm nay diễn ra trong một bầu khí đặc biệt của Giáo hội Công giáo chúng ta, bầu khí của năm đức tin, bầu khí của những ngày đầu tiên triều đại giáo hoàng mới, Đức Giáo hoàng Francisco, vị chủ trang khiêm nhường và rất khả ái của chúng ta. Ngài đúng là con người đã được sức dầu thần khí, giống như Đức Kitô trong bài tin mừng hôm nay. Tuy sự kiện Ngài được bầu làm giáo hoàng không là bí tích truyền chức thánh, nhưng nhiều người công nhận là phải có một sự can thiệp đầy tình yêu thương của Thiên Chúa đối với giáo hội đang trải qua quá nhiều khó khăn và thử thách. Thiên Chúa đã ban cho giáo hội một vị giáo hoàng như lòng giáo hội mong ước, một mục tử cũng là một con người đặc sủng, một ngôn sứ đầy thần khí, không ngừng hoạt động trong thần khí và cùng với thần khí. Chúa Giêsu đã được Chúa Cha sức dầu tấn phong làm đấng Mêsia, làm Đức Kitô cứu thế để loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Đó là sứ mạng Chúa Cha giao phó cho Chúa Kitô và cũng là sứ vụ Chúa Kitô trối lại cho giáo hội. Như Chúa Cha đã sai thầy, thầy sai anh em. Ngày hôm nay, lời Chúa nhắc lại cho chúng ta sứ mạng của giáo hội, sứ mạng của mỗi người Kitô hữu. Mỗi người chúng ta đã được sức dầu Thánh Thần khi chịu phép rửa, được tháp nhập vào thân mình Chúa Kitô, sống bằng thần khí của Chúa Kitô phục sinh. Nên mỗi người đều được sai đi loan báo tin mừng cho người nghèo hèn giống như Chúa Kitô. Trong thực tế, phần lớn trong chúng ta đâu có thi hành sứ mạng loan báo tin mừng cho người nghèo hèn. Tính từ dưới lên trên, giáo dân, tu sĩ, linh mục, kể cả giám mục nữa. Có lẽ vì lý do đó mà giáo hội của chúng ta gặp biết bao nhiêu khó khăn và thử thách. Các thành phần dân Chúa bị xuống dốc trong đời sống đạo. Chúng ta hãy đắm ngược mình than khóc tội, mà tội nặng nhất là không chu toàn sứ mạng. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị khi còn sống và hoạt động đã không ngừng khuyến bảo và làm gương cho toàn thể giáo hội. Ngài đắm ngược mình xin lỗi Chúa và xin lỗi thế giới vì những lỗi lầm của giáo hội trong lịch sử. Đức Thánh Cha Benedicto XVI còn tiến xa hơn và thực tế hơn, hết sức đau lòng mà mổ xẻ và xử lý những ung nhọt trong thân thể của giáo hội. Nhưng trước khi từ nhiệm vì tuổi già sức yếu, Ngài đã xác tín là giáo hội vẫn luôn tươi trẻ, vì giáo hội được sức dầu thần khí, giáo hội có Chúa Thánh Thần. Giáo hội sẽ đưa thế giới, đưa nhân loại đến với tương lai đích thực của mình, đến với Thiên Chúa là tình yêu và chân lý. Vị giáo hoàng mới của chúng ta là Francisco, giáo hoàng của người nghèo. Tuy gần 77 tuổi, Ngài vẫn là bộ mặt tươi trẻ đầy sức sống của giáo hội. Ngài đã khuyên giới trẻ trong ngày lễ là, hãy luôn vui vẻ và trẻ trung, đừng bao giờ buồn, vì niềm vui được gặp gỡ Chúa Giêsu. Người Kitô hữu là sứ giả loan báo tin vui, tin mừng cứu độ, tin mừng mang đến hạnh phúc trọn vẹn cho con người. Đức Thánh Cha cũng sẽ đến nhà tù để công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, mà quan trọng nhất là được ơn tha thứ của Thiên Chúa. Và còn biết bao nhiêu người bị áp bức, những người mù lòa về thể lý và nhất là về tinh thần, đang chờ đợi ánh sáng để được thấy. Cần phải công bố năm hồng ân của Chúa, loan báo Chúa Kitô là ánh sáng muôn dân. Ánh sáng chiếu soi cho mọi người đang ngồi trong bóng tối sự chết. Ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Cha Francisco. Chúng ta hãy mạnh dạn loan báo tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ trọn vẹn nơi Đức Kitô tự nạn phục sinh. Đấng mà sách Khải Huyền gọi là vị chứng nhân trung thành, là trượng tử trong số những người từ cõi chết trỗi dậy, là thủ lãnh mọi vương đế trần gian. Chính người đã yêu mến chúng ta và đã lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta. Chúng ta hãy tuyên xưng tình yêu của Thiên Chúa, tuyên xưng tình yêu của Chúa Giêsu. Hãy mang tình yêu ấy đến cho mọi người. Hãy luôn giữ lấy ngọn lửa tình yêu ấy trong trái tim mà đi đến với mọi người. Chính Chúa là Alpha và Omega, là đấng hiện có, đã có và đang đến, là đấng toàn năng sẽ chúc phúc cho chúng ta, sẽ ban ân sủng và bình an cho chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, giám mục giáo phận Mỹ Tho trong thánh lễ dầu. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau.
chương trình được tiếp nối với chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong thời gian vừa qua, việc những người đi lễ dán tiền lễ lên tượng Phật đã diễn ra khá phổ biến ở các cơ sở tín ngưỡng ở miền Bắc trong dịp hành hương đầu năm mới, đã được báo chí phản ánh với nhiều cách nhìn nhận, đánh giá. Cách chung dư luận giới truyền thông thiên về chiều hướng phê bình việc vung tiền nơi cửa Phật như thế là một nhận thức nông cạn, gây nhiều hình ảnh phản cảm nơi lễ hội đền chùa. Qua bài viết còn có cái nhìn công bằng hơn về lễ hội truyền thống, Đại Đức Thích Thanh Thắng đã chia sẻ cái nhìn của mình về sự việc nói trên và lễ hội truyền thống nói chung, với mong muốn có một hình thức mới cho một tín ngưỡng cũ trong dân gian. Trong vòng mấy năm trở lại đây, cứ đến dịp lễ hội đầu năm mới, báo chí lại rôm rã bàn về thái độ ứng xử của người tham dự lễ hội. Tình trạng hái lộc, xả rác, đốt vàng mã, dắt tiền lẻ vào tay tượng được báo chí khai thác nhiều. Những vấn đề này còn có giải pháp tuyên truyền thích hợp để làm sao lễ hội ngày càng đẹp hơn, văn minh hơn. Một số người thắc mắc, vì sao mấy năm trở lại đây mới rộ lên việc người ta cúng tiền lễ bằng cách gài lên tượng thánh thần? Có nhiều ý kiến giải thích khác nhau, trong đó có cả ý kiến phải chăng người đi lễ cố tình xúc phạm, lo lót, chạy chọt thánh thần, biến thánh thần thành quan tham. Tìm về nguồn gốc của vật phẩm dân cúng thần linh và thói quen dân lễ, chúng ta biết rằng, khi xưa vào chùa chỉ thấy những đĩa hoa, quả được người dân dân cúng theo mùa gắn liền với sản vật ở địa phương. Tiền cúng thần thánh thường được cài vào đĩa hoa, đĩa quả, còn được gọi là tiền dầu, hương. Tùy theo điều kiện, vật phẩm dân cúng bao gồm kim ngân, hương, hoa, đăng, trà, quả, thực. Cúng dường là một niềm vui của những người có tín ngưỡng, tôn giáo, không hề có việc ép uổng cúng tiền để lo lót, chạy chọt thần Phật. Thực tế, thánh thần chỉ chứng lòng thành của con người. Người đại diện trong nơm cơ sở tín ngưỡng đứng ra nhận tiền cúng ấy phải có trách nhiệm chăm lo cho cơ sở tín ngưỡng, đáp ứng nguyện vọng và giải quyết những vấn đề khúc mắc trong đời sống tinh thần, tâm linh của người dân. Những người cài tiền lẻ vào tay tượng thánh thần đó có thể gây ra những phản ứng về mặt thẩm mỹ, tính tôn nghiêm nơi thừa tự, nhưng không nên vội vã đồng nhất nó với vấn đề tính cách đạo đức. Bởi phạm trù thẩm mỹ thuộc về cái đẹp và cái chưa đẹp, còn phạm trù đạo đức được xét dưới khía cạnh tính cách thiện, ác, tốt, xấu. Người cài đồng tiền lễ ấy có vô tình, hữu ý hay làm theo quán tính của số đông, thì hẳn họ cũng mang trong lòng một niềm vui thành kính, một sự tin tưởng được phù hộ, độ trì. Họ quan niệm cúng tiền vào nơi thờ tự thiêng liêng, trước tiên là để thánh thần trực tiếp chứng minh, sau là để những người có trách nhiệm cai quản nơi thừa tự ấy dùng để sửa sang hoa trái, đèn hương quanh năm. Tiền là đối tượng dòm ngó của những người có lòng tham. Thiện ác chỉ cách trong gan tấc, nên lòng tham không chỉ có ở những kẻ đạo chích, mà còn có ở những người trực tiếp tham gia quản lý nơi thừa tự, thắng tích. Tiền cúng vô tư của người dân trên những đĩa hoa quả cũng sẽ được thu gom lại. Nhưng không phải vì ngại tốn công thu gom mà cấm người dân thể hiện lòng thành của mình bằng cách đặt tiền dù là tiền lễ, trên mâm lễ, bàn thờ, nhất là khi người đi lễ quá tải, vật dụng không đủ để người dân dâng lễ. Và không có điều gì chứng minh được rằng những đồng tiền để không ngay ngắn ấy là kém lòng thành hơn những đồng tiền có mệnh giá lớn mà ai đó có vai vế, địa vị dùng để cầu tài, cầu lộc, cầu quan chức cho mình. Tại sao tiền được dắt vào tay tượng, được bỏ trên bàn thờ đều là tiền lễ mà không phải là tiền có mệnh giá lớn? Vì người đi lễ cũng hiểu rằng nếu đặt đồng tiền có mệnh giá lớn thì trực tiếp tác động đến lòng tham của con người. Vậy thì việc chúng ta phê bình là phê bình cái thiếu thẩm mỹ khi thấy đối tượng linh thiêng của chúng ta phải cầm tiền lễ, chứ không phải hoàn toàn việc cúng tiền lễ khắp nơi đều thể hiện lòng tham, sự lo lót, chạy chọt, biến thần thánh thành quan tham như ai đó đã suy bụng ta ra bụng người. Vì cứ theo suy luận, ở cõi trần gian này, có ai cầm tiền lễ đi lo lót, chạy chọt mà được việc bao giờ? Muốn định tính và định lượng một hiện tượng tín ngưỡng thì còn phải có những cuộc thống kê xã hội học hay những thăm dò dư luận từ nơi những người đi lễ thì mới hiểu được ý nghĩa, mục đích lễ bái của họ. Bằng không, chúng ta vô tình gán cho họ những cái tính xấu mà vốn dĩ không thuộc về họ. Do đó, điều còn phải làm là có sự hướng dẫn nhằm điều chỉnh cái chưa đẹp và phát huy cái đẹp của lễ hội truyền thống. Được biết, tại Nhật Bản, một quốc gia có tiếng về ứng xử văn hóa, văn minh, đầu năm đến những nơi thừa tự, người dân cũng có tục thi nhau, thậm chí là tranh nhau ném tiền xu vào hồ nước, bể nước để cầu may. Dĩ nhiên, đó cũng là tiền lễ. Ở Thái Lan, một đất nước đạo Phật là quốc giáo, người đi lễ lại bỏ tiền thật ra để mua những mảnh giấy cán vàng để dán lên tượng Phật. Tùy theo mức độ tay với và tầm dán thuận tiện của người đi lễ, vì thế có nhiều tượng Phật bị dán vàng đến nỗi biến tướng không còn nguyên vẹn. Đó có phải là sự bất kính, là sự phung phí hay không? Người Khmer cũng có tục bỏ tiền vào thuyền hay làm những cây tháp tiền trước đến chùa để dâng cúng Phật, và chủ yếu cũng là tiền lễ. Vậy thì tại sao những nơi thừa tự ở Việt Nam lại không thể sáng tạo ra những hình thức mới để hướng dẫn thói quen bỏ tiền, ném tiền, cài tiền, nhằm tránh sự tự phát, tùy tiện của người đi lễ? Nếu chúng ta không đưa ra những hình thức phù hợp, vừa đáp ứng thẩm mỹ, giữ được sự tôn nghiêm nơi thừa tự, vừa thỏa mãn niềm tin chân thành của người dân về một nhu cầu, khát vọng nào đó, thì có lúc chúng ta sẽ tẩy chay lễ hội truyền thống như việc hất chậu nước và hất luôn cả đứa trẻ trong đó. Lễ hội là nét đẹp văn hóa được người dân của mỗi dân tộc sáng tạo ra trong quá trình sống. Vì vậy, nhìn nhận vấn đề lễ hội còn phải tìm hiểu về không gian văn hóa và những yếu tố tập tục tín ngưỡng, tâm linh chung quanh. Nếu không có cái nhìn như thế, thì sự so sánh sẽ trở nên khập khiễng và khó tránh khỏi suy nghĩ bục chủ nhà không thiên, nhìn đâu cũng thấy xấu. Truyện tích Phật giáo kể rằng, có một bà lão nghèo khổ, nghe tin chùa tổ chức đúc chuông. Trong nhà bà chỉ còn một đồng tiền trinh nhỏ duy nhất là đáng giá. Bà bèn đem đồng tiền trinh ấy đến chùa để cúng vào việc đúc chuông. Vị chủ lễ đúc chuông chỉ nhận những vàng bạc của người giàu có và ném đồng tiền trinh của bà lão nghèo kia ra ngoài. Đến khi chuông đúc xong, bị thủng một lỗ tròn bằng đúng đồng tiền trinh và đánh không thể kêu được. chỉ khi đi tìm được đồng tiền trinh ấy bỏ vào đúc thì chuông mới không bị thủng lỗ và đánh mới ngân vang. Đáng tiếc là những đồng tiền nhỏ của người dân lại trở thành một thứ tâm lý đổi tiền chẳng thành tiền lẻ để đi lễ. Đáng tiếc là những người nghèo thể hiện tâm thành qua những đồng tiền lẻ dân cúng nhưng không được người ta nâng niu, trân trọng. Đáng tiếc là đời sống xã hội ngày nay càng trở nên trọng tiền của hơn những điều thiêng liêng khác. Rõ ràng, trong những cuộc lễ to lớn, ngày càng thấy rõ sự đua chen danh lợi bằng những mâm lễ lớn hay chạy đua với những kỷ lục một cách rất phô trương. Dân gian có câu, một vái xa bằng ba vái gần, lễ bạc lòng thành để nói lên niềm tin vào sự công bằng của Thánh Thần. Nhưng gần đây, một số lễ hội tạo ra cảnh đua chen, xô bồ. Ai cũng muốn chen lên trước để cầu an, cầu tài, cầu lộc cho bản thân mà không nghĩ rằng đó là tâm lý chung của nhiều người. Vậy thì tại sao mọi người không thể cùng bình đẳng đứng trước thần Phật để cầu an, cầu lộc, cầu tài cho nhau như những lời chúc tốt đẹp đầu năm? Có thể nói, nhiệm vụ của những người làm công tác văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo chính là tích cực điều chỉnh, hướng dẫn dư luận để làm sao có những điều chưa đẹp trở nên đẹp, đồng thời phát huy những giá trị tích cực của lễ hội. Xin đừng nhầm lẫn gán cái chưa đẹp về mặt thẩm mỹ thành một cái xấu về mặt đạo đức mà vốn dĩ người đi lễ chưa hay không hề có. Đó cũng là sự thận trọng khi đánh giá các hiện tượng văn hóa, nhất là ẩn sâu trong đó còn là tình cảm, niềm tin và những giá trị tâm linh tốt đẹp khác. Quý vị và các bạn thân mến, thiết nghĩ những chia sẻ của Đại Đức Thích Thanh Thắng không chỉ cần thiết cho các tín đồ Phật giáo, nhưng còn hữu ích cho tín đồ của các tôn giáo khác, vì tôn giáo nào cũng có những hình thức dân cúng để tín đồ thể hiện lòng thành của mình đối với đấng bề trên. Điều cần thiết là giúp mọi tín hữu hãy dân cúng với lòng thành tâm, với cõi lòng hân hoan và sự quảng đại. Có như thế thì của dân cúng dù rất ít thì người dân cúng cũng có quyền hoan hỷ về việc làm của mình vì chúng đã được đấng bề trên chứng nhận cách bình đẳng. Kinh Thánh cũng tường thuật rằng, khi nhìn thấy có một bà quá nghèo đến bỏ vào thùng tiền 2 đồng tiền kẽm trị giá 1/4 đồng bạc Roma, Chúa Giê-xu liền gọi các môn đệ lại và nói rằng, Thầy bảo thật anh em, bà quá này đã bỏ vào thùng tiền nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó, còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Quý vị và các bạn thân mến, câu tin mừng theo Thánh Luca đã chấm dứt chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, mở đầu cho loạt bài về những giá trị đạo đức nền tảng mà cha mẹ phải truyền đạt cho con cái, hôm nay chúng tôi xin được nói đến việc kính trọng. quốc văn giáo khoa thư, xem việc kính trọng đối với người khác, nhất là những người già cả, người nghèo hèn, các tôi tớ trong nhà, là đức tính nền tảng trong nhân cách. Cuốn sách Vỡ Lòng này đầy những trang dạy về sự kính trọng ấy. Chúng ta hãy thử đọc lại bài Tôi tớ trong nhà trong Luân lý giáo khoa thư lớp Đồng Ấu sau đây. Tôi tớ ở với mình, giúp công việc cho mình, cũng như người nhà mình. Mình phải lấy bụng khoan hòa, nhân ái công bằng mà xử tới tôi tớ. Một hôm, anh Mậu đang quát mắng đầy tớ. Người cha thấy vậy mới bảo rằng, kẻ đầy tớ ở với ta, giúp ta được bao nhiêu công việc. Nào quét nhà, gánh nước, nào chẻ củi, nấu cơm, làm đủ mọi việc, thật là vất vả khó nhọc. Vì không có đầy tớ, liệu con có làm lấy được không? Vậy đối với đầy tớ, ta phải nên ăn ở cho có lượng. Đừng có hơi một tí đã quát tháo lên như thế. Đối với người già cả, quốc văn giáo khoa thư lại càng kêu gọi phải kính trọng hơn. Trong lớp dự bị, học sinh nào cũng thuộc lòng cách cư xử như sau. Một lũ học trò ngồi xúm xít ở hàng nước, đang cười cười nói nói. Có một ông cụ lưng còng tóc bạc, cũng muốn vào hàng nước nghỉ, nhưng mấy cái ghế chật ních cả rồi. Cụ cứ lanh quanh đứng ở ngoài. Một cậu học trò ít tuổi nhất thấy thế vội vàng đứng ngay dậy, nhường chỗ mời cụ ngồi. Sau lại cầm hộ cả cái điếu đưa cho cụ hút thuốc. Mấy cậu ngồi bên cạnh bây giờ cùng bảo nhau ngồi dồn lại cho rộng chỗ. Cụ già hút thuốc xong khen các cậu rằng, các cậu là học trò tràng nào mà khéo học được những lễ phép như thế. Lão đầy thật lấy làm quý hóa cái nết của các cậu. Với mặt khải Kitô giáo, chúng ta lại càng thấy rõ hơn nền tảng của sự kính trọng đối với mọi người và mỗi người. Nền tảng ấy chính là phẩm giá cao trọng của mỗi người, vì được Thiên Chúa tạo dựng theo và giống hình ảnh của Ngài. Để có thể kính trọng người khác, con người cần phải trước tiên ý thức về phẩm giá cao trọng của mình. Tác giả của Thánh Vịnh Chiêm Ngắm Vũ Trụ Bao La đã phải kinh hãi khiếp sợ trước kỳ công của Đấng Tạo Hóa. Nhưng giữa vũ trụ bao la, con người lại tự hỏi về chỗ đứng của mình. Khi con ngắm các tầng trời, trăng sao mà cánh tay Chúa đã tạo dựng, con tự nhủ, con người là gì mà Chúa phải quan tâm tới? Rồi với tất cả hân hoan, tác giả đã tự trả lời. Chúa đã tạo dựng nên chúng con chẳng kém thiên sứ bao nhiêu. Chúa phủ trên chúng con vinh quang và danh dự. Chúa cho chúng con được thống trị trên những kỳ công của Chúa. Ôi lạy Chúa, thế giới đầy dẫy sự cao cả của vinh quang Chúa. Trong Tân Ước, phẩm giá của mỗi một người lại càng được Chúa Giêsu đề cao hơn. Trong một xã hội khinh thường phụ nữ và trẻ em, Chúa Giêsu để cho các phụ nữ được cộng tác vào công cuộc rao giảng tin mừng, và nhất là dành cho trẻ em một lòng ưu ái đặc biệt. Ngài không những ngồi đồng bàn với những người bị xã hội đẩy ra bên lề, mà còn tự đồng hóa với họ. Trong bài diễn từ được ghi lại trong tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 25, Ngài khẳng định rằng con người sẽ bị xét xử dựa theo cách cư xử của họ với tha nhân, bởi vì mỗi một người, nhất là những kẻ nghèo hèn, bé mọn trong xã hội, là hiện thân của chính Ngài. Với sự mặc khải của Chúa Giêsu, chúng ta biết được phẩm giá cao trọng của mỗi một người. Mỗi người đều mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa. Ý thức được phẩm giá ấy, con người mới có thể tự tin, cũng như thể hiện sự kính trọng đối với người khác. mỗi người cần phải có hai cái túi. Một cái có chứa đựng câu nói, thân tôi chỉ là tro bụi. Nhưng cái túi khác, có người cần phải đọc thấy câu nói, chính vì mỗi một mình tôi mà vũ trụ này được tạo dựng. Khi bị cám dỗ tự cao tự đại, con người cần nhớ lại mình chỉ là bụi tro. Những lúc khốn khổ, họ cần phải thốt lên, chính vì mỗi một mình tôi mà vũ trụ này được tạo dựng. Sự cao cả của con người chính là nối kết được hai thế giới, được tạo dựng từ bụi tro, nhưng tinh thần của con người lại là hơi thở của Thiên Chúa. Do đó, dạy cho con cái thấy được giá trị của mỗi một người và biết tôn trọng phẩm giá độc nhất vô nhị của mỗi một người, chính là dạy cho chúng thấy được và cảm nhận được hình ảnh của Thiên Chúa trong mỗi một người. Bài học vỡ lòng về sự kính trọng đối với người khác trước hết phải được cha mẹ dạy cho con cái ngay trong gia đình, bởi vì cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái, và gia đình là trường học đầu tiên về những đức tính nhân bản nền tảng của cuộc sống. Chính trong gia đình mà con cái sẽ lớn lên và học được cách thế người lớn cư xử với người khác, đi rồi từ đó khuôn rập theo cách cư xử ấy. Những người khác ấy trước tiên là bản thân của con cái. Con cái học cách cư xử với người khác qua cách thế cha mẹ cư xử với chúng. Cha mẹ có thể khinh thường con cái bằng nhiều cách, mắng nhiếc, nói nặng lời hay hành hạ con cái là sự khinh thường dễ xảy ra nhất trong các gia đình. Nhưng nuông chiều con cái cũng là một cách khinh thường chúng. Bởi lẽ, sự nuông chiều sẽ làm cho con cái ra hư hỏng. Nhưng cũng không thiếu những bậc cha mẹ chỉ xem con cái như những phương tiện để nuôi dưỡng và thỏa mãn lòng kiêu hãnh của họ. Những đứa con xinh đẹp hay khôi ngô tuấn tú thì được chiều chuộng yêu thương. Những đứa con xấu xí hay đần độn thì bị khinh rẻ. Qua cách đối xử như thế, cha mẹ sẽ gieo vào đầu óc con cái rằng giá trị của con người không hiện tại ở bản thân họ mà do thành tựu của họ. Như thế, những cái tàn tật, những người bất hạnh, những người nghèo cùng sẽ là hạng người không có giá trị. Qua cách cư xử của cha mẹ đối với chúng, con cái học được thế nào là sự tự trọng và kính trọng đối với người khác. Nhưng con cái không chỉ nhìn vào cách cha mẹ cư xử với chúng, mà còn quan sát theo dõi các quan hệ của cha mẹ với những người xung quanh. Cách cụ thể, quan hệ giữa cha mẹ với nhau là bài học cụ thể nhất về sự kính trọng. Cái cảnh chồng chúa vợ tôi không thế nào là một bài học tích cực về sự kính trọng. Người cha đối xử với vợ mình như thế nào, thì trong tương lai, người con cũng sẽ đối xử với vợ mình như thế. Qua sự kính trọng, tình yêu thương, thái độ cảm thông, nhẫn nhục và tha thứ của cha mẹ đối với nhau, con cái sẽ hiểu được thế nào là tình yêu vợ chồng, mà một ngày kia, chúng cũng phải có đối với người phối ngẫu của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Nếu mai đời con cứ ngu vội trong muôn tội tình, nếu mai đời con mất đi rồi một niềm tin kính, hãy đến cùng con Chúa ơi một lần cho trí tâm bừng. ơi, cho trái tim dâng nhịp thánh thiện. Hãy thức dậy đi, hãy thức dậy đi, để cho tâm hồn không vội. Một chén giữa đời đang về xa rời, tôi nay hết rồi, hãy về với Chúa bao dung cho lòng say rất yêu thương.
Quý vị và các bạn thân mến, người ta nói rằng chim yến là loài chim không thích cạnh tranh với muôn loài, nên đã chọn nơi thâm sơn cùng cốc, hải đảo xa xôi để xây tổ ấm. Chim yến luôn bay theo hướng mặt trời và không hề đậu lại để nghỉ ngơi. Chim yến ăn những loài côn trùng sống và đang bay trong không gian. Chim yến cũng không bao giờ uống nước sông suối ao hồ, mà uống hơi sương của sáng sớm và chiều tà. Điều đặc biệt của chim yến là chúng làm tổ bằng cách tiết nước bọt đặc biệt của mình, đôi khi trộn với cả máu, tạo thành sợi, kết làm tổ, để chuẩn bị sẵn sàng cho những yến con sắp ra đời. Với cách làm tổ bằng chất liệu từ ruột gan ruột ra, phải có một tình yêu con mạnh liệt lắm, yến mới không ngại hy sinh cho con sự sống. Vâng, chim yến đã rút ruột cho con. Chim yến dùng mạng sống mình để bảo vệ, che chở và nuôi sống đàn con. Đây quả thực là một mẫu mực cho tình yêu. Một tình yêu không nói bằng lời, nhưng diễn tả bằng hành động. Một tình yêu không so đo tính toán, không toàn tính thiệt hơn, nhưng chỉ biết yêu và yêu cho đến cùng. Đây quả thật là một tình yêu cao quý, mà trong muôn loài mới có một loài dám chết cho người mình yêu. Vì không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu dám thí mạng mình vì người mình yêu. Đây quả thật là một tình yêu cao thượng, cho đi mà không lấy lại, trao ban mà không bao giờ mong đền đáp. Hôm nay thứ năm tuần thành, chúng ta lại được chiêm ngắm một tình yêu cao sâu như thế, nhưng được thể hiện nơi con người là Đức Giêsu thành Nazareth. Một tình yêu sáng tạo đến mức độ tận hiến chính mình làm của ăn của uống cho người mình yêu. Một tình yêu ruột ruột để làm nên bí tích nhiệm màu là thánh thể yêu thương. Một tình yêu không nói bằng lời mà bằng chính hành vi trao ban máu thịt mình nên của ăn nuôi dưỡng đàn chiên. Chúa Giêsu khi lập bí tích thánh thể, Ngài đã làm cử chỉ thật cảm động khi quỳ gối rửa chân cho các môn đệ. Điều này như muốn nói, thánh thể là đỉnh cao của tận hiến hy sinh, của phục vụ quên mình. Việc rửa chân là nhịp cầu không thể thiếu để dẫn tới việc cử hành thánh thể. Trước khi cử hành thánh thể, cần phải thể hiện tinh thần phục vụ hy sinh qua hành vi khiêm tốn như một người tôi tớ phục vụ chủ mình. Vì thánh thể là tình yêu tự hiến quên mình, cũng cần được thể hiện cụ thể rõ nét trong đời sống đời thường khi hết mình phục vụ tha nhân. Cũng vậy, việc sống đạo, giữ đạo không chỉ dừng lại ở nhà thờ, quanh bàn tiệc thánh, mà còn phải thể hiện qua việc dấn thân xây dựng xã hội công bằng, bác ái, hiệp nhất, yêu thương. Khi Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio được bầu làm giáo hoàng, Ngài đã lấy tên gọi là Francisco. Chúng ta biết Thánh Francisco Assisi của thế kỷ 13 là một con người sống cho người nghèo và dấn thân vì người nghèo. Thánh nhân đã muốn xây dựng lại giáo hội công giáo với những viên đá sống động là những người nghèo. Đức Giáo hoàng Francisco cũng đã từng sống như vậy, và với những gì Ngài đã thể hiện, có lẽ Ngài sẽ tiếp tục dấn thân cho người nghèo trong cương vị chủ trang hoàng vũ. Ngài cũng đã từng sống trong một căn nhà nhỏ, chứ không phải tại nơi cư trú nguy nga của giám mục. Dù là hồng y, Ngài thường sử dụng các phương tiện giao thông công cộng và tự mình nấu ăn cho mình. Hôm nay cũng là ngày cầu cho các linh mục. Chúng ta cầu xin Chúa cho giáo hội có nhiều linh mục như lòng Chúa mong ước. Cầu xin Chúa cho có nhiều linh mục biết đến để phục vụ, chứ không để người khác phục vụ. Cầu xin Chúa cho có nhiều linh mục sống cho người nghèo và vì người nghèo, chứ không sống trong nhung lụa mà gạt bỏ người nghèo. Cầu xin Chúa cho có nhiều linh mục biết cử hành việc phục vụ Chúa nơi các đền thờ tâm hồn con người, chứ không dừng lại nơi bàn thờ hiến lễ trong nhà thờ. Cầu xin cho có nhiều linh mục biết cúi mình phục vụ, chứ không cao ngạo kiêu căng. Chớ gì các linh mục luôn là hiện thân của tình mục tử, sẵn sàng hiến thân vì đàn chiên. Nguyện xin Chúa là đấng đã cúi mình phục vụ, xin giúp chúng con biết sống khiêm tốn để phục vụ nhau. Amen.
Hãy đến cùng con, ân tình Ngài bao la dịu vời. Những ánh lửa yêu cho một đời người thương soi lối, với những bàn tay như cánh hoa nhiệm màu, con sẽ đem ngọt ngào cho thế nhân quên niềm tủi sầu. Khúc hát lời thơ như hẹn hò trên môi dịu dàng, vô sức mộng say cho gian trần niềm tin thắp sáng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn tuần thánh sốt mến đầy ân sủng Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.